Kính thưa Hội Thánh, chúng ta cùng nhau nghe lời Chúa được chép trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 31, câu 1 đến câu 13. Xin kính mời quý ông bà anh chị chúng ta cùng đứng lên. Bây giờ, dân Philippines giao chiến cùng Israel. Người Israel chạy trốn trước mặt dân Philippines và nhiều người trong bọn bị vít chết, ngã xuống trên núi Gilboa. Dân Philippines hăng rượt theo Saul cùng con trai người, giết Jonathan, Abinadab và Manchishua, là con trai của Saul. Thế trận dữ dội cho Saul. Những lính cầm cung bắn trúng người, làm cho trọng thương. Saul nói cùng kẻ vác binh khí mình rằng: "Hãy rút gươm ngươi, đâm ta đi, kẻo những kẻ không chịu cắt bì kia đến đâm ta và sỉ nhục ta chăng?" Nhưng kẻ vác binh khí người không dám làm vì sợ hãi lắm. Saul bèn lấy gươm và ấn mình trên mũi nó. Khi kẻ vác binh khí của Saul thấy người chết, bèn cũng sắp mình trên mũi gươm mình mà chết với người. Như vậy, trong ngày đó, Saul, ba con trai người, kẻ vác binh khí người và hết thảy kẻ theo người đều chết chung nhau. Những người Israel ở bên kia trũng và bên kia sông Giô-đanh thấy đạo binh Israel chạy trốn, Saul và ba con trai ngươi đã chết, thì bỏ các thành mình mà trốn đi, nên nổi dân Philippines đến ở đó. Ngày sau, dân Philippines đến lục soát những kẻ chết, thấy Saul và ba con trai người nằm sải trên núi Gilboa. Chúng cắt đầu Saul, lột lấy binh khí người và sai báo tin tốt này cho khắp xứ dân Philippines, trong các đền thờ của thần tượng họ và trong cả dân sự. Chúng để binh khí của Saul tại trong đền thờ Ác Tạc Tê và treo sát người vào trong tường thành Bớt Sang. Nhưng khi dân sự Gia-be ở Gala-át hay điều dân Philippines đã làm cho Saul, thì những người dũng sĩ trong bọn đứng dậy đi trọn đêm gỡ lấy xác của Saul và của con trai người khỏi tường thành Bích Sang. Rồi họ trở về Gia-be thiêu đốt xác thay tại đó, lấy cốt của họ mà chôn dưới cây liễu sủ tơ ở gần Gia-be và kiêng ăn trong 7 ngày. Xin Hội Thánh cùng an tọa.
Kính thưa Thánh, tôi bị bệnh, nằm liệt giường từ tối thứ tư sau lễ Giáng sinh cho đến sáng hôm nay mới có thể trỗi dậy. Do vậy thì ngày hôm qua tôi phải đến văn phòng để hoàn tất tờ chương trình và phải hoàn tất bài giảng sáng nay. Nên thân thể cũng hơi mệt, xin Hội Thánh thông cảm cho mặt mày không có vui tươi như trước đây nữa. Tạm thời một vài ngày thôi. Tôi phải nói thẳng rằng tôi cảm ơn Chúa rất nhiều vì đã nhận được quà từ con cái Chúa, những lời khích lệ làm cho tôi hết sức là vui mừng. Nhất là qua buổi lễ, tất cả mọi sự đều thấy Chúa cho tốt đẹp cả. Có những con cái Chúa đã viết những lời mà tôi rất là cảm động. Nhưng tình cờ nghe được một câu nói làm cho tôi bao nhiêu cái vui mừng hớn hở nó trùng xuống và tôi cảm thấy đuối sức, nằm trên giường mà nghĩ hoài câu nói đó. Và tôi nghĩ rằng cái tinh thần nó làm tôi xin thân thể tôi bị suy bại, nhưng mà tôi nghĩ rằng xin Chúa thêm sức cho để có thể tiếp tục công việc mà Chúa giao phó. Đó là vài tâm tình gửi đến Hội Thánh Chúa. Bây giờ chúng ta bước vào lời Chúa sang hôm nay. Các học trò tiểu học được hỏi nghĩ gì về sự chết, và sau đây là vài câu trả lời của các em. Các em trả lời rằng Đức Chúa Trời không muốn cho người ta biết trước khi nào họ chết, vì Ngài muốn tạo cho họ sự ngạc nhiên. Một em khác trả lời rằng khi mình chết, mình không phải làm bài tập trên thiên đàng nữa, từ khi có thầy cô giáo ở trên đó. Câu một em khác trả lời rằng bác sĩ sẽ giúp chúng ta không chết cho đến khi chúng ta trả hết tiền cho họ. Nhưng đạo diễn Woody Allen đã phát biểu: không phải là tôi sợ chết, nhưng tôi chỉ không muốn đối diện với sự chết. Hễ có đầu năm thì và cũng có cuối năm, hễ có sinh ra thì cũng có ngày chết. Nhưng cuối năm nhìn lại, chúng ta ghi nhận gì, những thành quả gì mình đã tạo được, và khi chết chúng ta để lại gì cho người khác nhớ đến chúng ta. Sau 42 năm làm vua Israel, Cuốn sách Samuel thứ nhất ghi lại cái chết của vua Sa-lơ, một cái chết đau đớn và buồn thảm mà chắc Sa-lơ cũng như chúng ta không muốn đối diện. Cho nên thưa ông bạn chị, người còn sống sẽ nhớ gì về chúng ta sau khi chúng ta chết? Đây là bài học chúng ta sẽ rút ra qua kinh nghiệm của vua Sa-lơ. Quân đội và dân Israel có thể đoán trước ngày cuối của cuộc đời Sa-lơ, nhưng mà họ không ngờ vua Sa-lơ lại chết thảm khốc và nhục nhã như vậy. Dầu có giận và ghét thế nào, ai lại không xúc động trước cái chết của vua Sa-lơ trên núi Gilboa? Ngay cả hơn 3.000 năm sau, khi đọc lại biến cố này trong Samuel thứ nhất đoạn 31, chúng ta cũng không khỏi đau lòng nữa. Chữ bây giờ có thể hiểu rằng cùng một thời điểm khi David và 400 quân chiến thắng quân thù Amalek tại miền cực Nam, thì vua Sa-lơ và quân đội sẽ thất trận nặng nề tại phía Bắc. Đang khi nhiều quân thù Amalek ngã chết dưới lưỡi gươm của David và 400 quân, chỉ có một ít quân thù trốn thoát thôi. Thì tại núi Gilboa, quân đội Israel ngã chết dưới gươm của quân thù Philistine. Chỉ một ít người trốn thoát, trong đó có vua Sa-lơ và ba con trai của mình. Binh lính của Philistine cố gắng đuổi theo vua Sa-lơ và ba con trai, giết cả ba con trai của vua Sa-lơ là Jonathan, Abinadab và Malchishua. Chúng ta có thể đặt câu hỏi rằng tại sao Jonathan phải chết khi Jonathan là người liều chết để binh vực David trước mặt vua Sa-lơ, sẵn sàng nhường ngôi báu cho David khi biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn David làm vua thay cho cha mình. Một người mà với một lính bác binh khí đánh tan đại quân của Philistine. Một người đạo đức và gan dạ như Jonathan đáng lẽ không thể chết sớm như vậy. Đáng lẽ Đức Chúa Trời phải để cho Sa-lơ, cho Jonathan phải sống làm phụ tá cho vua, cho David cai trị đất nước thì có phải lợi hơn không? Nhưng người con mà vua Sa-lơ bao năm muốn giết David để nhường ngôi lại đã ngã chết trên chiến trường trước mình. Và thưa quý ông bà chị em, có những câu hỏi trong cuộc sống mà chúng ta không có câu trả lời. Chúng ta chỉ biết chấp nhận sự kiện xảy ra thôi. Bây giờ dường như toàn quân Philistine dồn lực lượng đuổi theo vua Sa-lơ, và những người lính cầm cung bắn trúng người làm cho trọng thương. Vua Sa-lơ lên tiếng với người vác binh khí của mình rằng: hãy rút gươm ngươi đâm ta đi, kẻo những kẻ không chịu cắt bì kia đến đâm ta và sỉ nhục ta chăng? Có lẽ Sa-lơ nhớ đến ngày trước người Philistine đã sỉ nhục Samson, vị quan sát lớn của Israel, bằng cách móc mắt, bắt xây cối trong ngục rồi đưa Samson ra làm trò trong một buổi lễ hội của họ. Nên Sa-lơ không thể chấp nhận sự sỉ nhục giống như vậy, vì dầu sao mình cũng là vua, mình cũng là tuyển dân Đức Chúa Trời. Người lính vác binh khí của Sa-lơ có lẽ giống như David, là người tôn trọng chức vụ mà Đức Trời giao phó cho Sa-lơ, không khứng tra tay trên trong vào đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va, nên không dám đâm Sa-lơ như Sa-lơ ra lệnh. Nhưng khi thấy Sa-lơ tự sát thì người lính này cũng tự sát theo. Trong thời Thầy Tế Lễ Heli, quân đội Sên bại trận lớn lắm, tầm 30.000 binh sĩ ngã chết và hòm giao ước bị kẻ thù cướp lấy. Đến nỗi con dâu của Thầy Tế Lễ Heli thốt lên lời cuối cùng trước khi tắt thở rằng: sự vinh hiển đã lìa khỏi Israel. Bây giờ chúng ta không biết bao nhiêu binh sĩ của Israel ngã chết, chỉ biết là rất là nhiều người. Nói cũng nói là hết binh sĩ thì đều chết. Và dầu dân Israel không mất hòm giao ước, nhưng vua của họ, người mà họ nói rằng sẽ đi trước đầu chúng tôi và đánh chặt chúng tôi, bây giờ bị chết, bị mất. Và sau khi vua Sa-lơ ngã chết, cuộc chiến tiếp tục kéo dài cho đến chiều tối. Vua Sa-lơ vốn là người cao lớn, đẹp trai, mạnh dạn, giàu sang, quyền thế. Bây giờ giàu thể xác cao lớn trước mặt người khác, nhưng Sa-lơ lại quá nhỏ bé trước mặt Đức Chúa Trời. Giàu đẹp trai nhưng mà tội lỗi đã làm cho vua Sa-lơ trở nên con người xấu xa. Giàu mạnh dạn nhưng vì không có đức tin nên Sa-lơ trở nên con người yếu đuối. Dầu giàu sang nhưng đời sống thuộc linh của vua Sa-lơ bị phá sản. Dầu quyền thế nhưng vua Sa-lơ mất đi thẩm quyền của người lãnh đạo. Cho nên có những người bước vào vai trò lãnh đạo trong hội thánh với tâm tình khiêm nhường và một lòng nhờ cậy Chúa, nên được nhiều người thương mến và Đức Chúa Trời vù giúp đạt được nhiều kết quả. Nhưng sau đó một số năm thì trở nên kiêu ngạo và sống theo bản ngã để rồi thất bại này tiếp nối thất bại khác cho đến khi mất tất cả. Điều đáng buồn và đáng tiếc về vua Sa-lơ là bao lần vua biết mình phạm tội, ngay cả khi biết mình và các con trai mình sẽ chết tại mặt trận, nhưng vua lại không thật lòng ăn năn tội cùng Đức Chúa Trời. Sau khi Sa-lơ được chọn làm vua, Đức Chúa Trời biến đổi con người Sa-lơ trở nên tốt hơn, giúp cho Sa-lơ chiến thắng quân thù. Nhưng mà lần hồi Sa-lơ xem thường người đã sức giàu cho mình làm vua là tiên tri Samuel, nên không thể nào sống theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời nữa. Thay vì tận tâm tận lực giải cứu dân sự Đức Chúa Trời khỏi tay quân thù Philistine, Sa-lơ đổ dồn hết tâm sức giết David để củng cố ngôi báo. Bài học của vua Sa-lơ để lại cho chúng ta là hãy ăn năn trước khi quá trễ. Đây cũng dễ lắm là nan đề của những người lãnh đạo thuộc linh và những tín đồ lâu năm. Chúng ta khó ăn năn tội. Xin thương bạn chị, có thể giống như Sa-lơ, một mặt con người chúng ta trông rất tình cảm, nhận biết lỗi lầm của mình, nhưng một mặt khác chúng ta là những con người rất cứng lòng, không chịu ăn năn cho đến khi quá trễ. Mà chức vụ càng cao chừng nào, tín đồ lâu năm chừng nào lại càng khó ăn tội chừng nấy. Rồi cái thánh kia tiếp, như vậy trong ngày đó Sa-lơ ba con trai người, kẻ vắt binh khí người và hết thảy kẻ theo người đều chết chung nhau. Trên một phương diện, tuy nhiên trên một phương diện, Sa-lơ đã sống đúng với vai trò làm vua của mình là đi trước mà đánh giặc cho dân sự, dầu biết rằng mình sẽ chết trong chiến trận. Hơn nữa, Sa-lơ cũng không chiến đấu với quân thù một mình và chết một mình, vì ba con trai của vua, người lính vác binh khí của vua cùng chiến đấu với vua và cũng không muốn sống nếu cha mình và vua mình chết. Rồi toàn quân Israel cũng đồng chết vua Sa-lơ. Quân đội Israel bị đại bại, không một người sống sót. Vì dân chúng ở phía bắc và dân chúng ở phía bên kia sông Danh có thể thấy được chiến trận trên ngọn đồi Gilboa và thấy được chiến trận xảy ra, cho nên họ mất hết hy vọng khi thấy quân Israel bị thua, họ bỏ thành trì chạy trốn hết. Chúng ta không rõ tình trạng hỗn loạn tại các thành trì Israel như thế nào và bao nhiêu thành trì bị bỏ trống. Thế là dân Philistine tràn vào sống những thành trì đó, chia cắt đất nước Israel làm hai ở miền phía bắc và bên kia sông Danh, với dân sinh ở miền phía nam, tức là chi phái Benjamin và Judah. Cái chết của vua Sa-lơ cũng là một cái chết của một lý tưởng mà dân sinh mong thấy nơi vị vua của mình mà họ đã phát biểu. Chúng tôi muốn như các dân tộc khác, vua chúng tôi sẽ đoán xét chúng tôi, đi trước đầu chúng tôi mà đánh giặc chúng tôi. Họ được cái đó. Nhưng vấn đề không phải là người lãnh đạo, vấn đề không phải là có người lãnh đạo, nhưng vấn đề là có người lãnh đạo như thế nào, thì đất nước, hậu thánh, gia đình có tốt đẹp thật sự hay là không. Nỗi lo sợ của vua Sa-lơ khi còn sống là nếu thất trận, quân thù Philistine sẽ sử dụng mình để rồi vua Sa-lơ tự sát. Nhưng mà sau khi chết, thi thể của vua Sa-lơ bị quân thù Philistine sử dụng. Dường như những gì Sa-lơ lo sợ đều xảy ra cho Sa-lơ cả. Sau chiến trận một ngày, quân đội Philistine đi kiểm soát lại chiến trường, thấy vua Sa-lơ ba con trai nằm chết. Dường như đến giờ phút này quân thù mới biết là vua Sa-lơ và ba con trai bị chết. Có lẽ nhờ nhận diện nơi quân trang và vũ khí mà họ mang. Chữ lục soát trong câu lục soát những kẻ chết có nghĩa là lột sạch quần áo để thi thể trần truồng. Và rồi theo phong tục thời ấy, quân đội Philistine chặt đầu vua Sa-lơ, cũng như ngày xưa David sau khi chiến thắng chặt đầu tướng khổng lồ Goliath. Khi được sức giàu làm vua Israel, tiên tri Samuel nói với Sa-lơ rằng: "Này Đức Giê-hô-va đã sức giàu cho ngươi đặng làm vua của cơ nghiệp Ngài." Nhưng bây giờ Sa-lơ mất tất cả. Mất con, mất ngôi báo, mất mạng sống, chỉ vì danh tiếng, giàu sang, quyền hành đã thay đổi con người Sa-lơ. Sự mất mát này quá lớn. Nhìn lại những năm tháng trị vì vua Sa-lơ, chúng ta nhận thấy đôi lúc Sa-lơ có những lời nói bày tỏ niềm tin mình ở Đức Chúa Trời. Nhưng mà con người thuộc linh này cần phải học tập vâng lời Đức Chúa Trời suốt cả cuộc đời của mình. Mà rất tiếc Sa-lơ không có làm điều đó. Tuy nhiên chúng ta phải công nhận rằng Sa-lơ là người yêu dân tộc và quê hương, cũng như làm trọn vai trò của mình nên dầu biết mình sẽ chết, nhưng vua Sa-lơ vẫn ra chiến trường chiến đấu với quân thù bảo vệ đất nước. Có lẽ cũng vì tinh thần đó mà các con trai của vua Sa-lơ cũng như toàn quân đồng ra trận và đồng chết với vua Sa-lơ. Cho nên thưa ông bạn chị em, chúng ta có thể nói rằng bất cứ con người xấu nào cũng có những điểm tốt để chúng ta khen ngợi và học hỏi. Vì thế từ trong gia đình đến hội thánh, chúng ta cần tôn trọng nhau, đưa ra những lời khích lệ hơn là chỉ trích. Dầu Sa-lơ tìm hết cách để giết David, nhưng David đã viết về vua Sa-lơ sau khi vua Sa-lơ chết thì sao? Ôi Israel, kẻ danh vọng của ngươi đã thác trên gò nóng ngươi, nhưng sao các kẻ anh hùng này bị chết, ngã chết? Khi còn sống, Sa-lơ và Jonathan yêu nhau đẹp thai, lúc chết chẳng lìa khỏi nhau. Hai người vốn lẻ hơn chim ưng, mạnh hơn con sư tử. Hỡi Israel, hỡi con gái Israel, hãy khóc về Sa-lơ, người đã mặc cho các ngươi áo sống màu đỏ điều xa xí, trao dồi áo sống các ngươi bằng đồ vàng. Vua David là người trốn chạy khỏi vua Sa-lơ, đau khổ nhục nhã. Nhưng mà khi nhìn lại cuộc đời của vua Sa-lơ thì David đưa ra hai điểm rất là quan trọng. Tức là Sa-lơ là một người anh hùng và có mối liên hệ cha con rất là tốt đẹp. Và thứ ba là người yêu đất nước, đã đem ra sự thịnh vượng cho đất nước. Cho nên dầu có người xấu nào cũng có những điểm tốt để chúng ta học hỏi. Rồi sau khi lấy binh khí và chặt đầu, lấy xác Sa-lơ, quân Philistin thông báo tin mừng này khắp miền. Rồi đặt binh khí Sa-lơ trong đền nữ thần Át-tê và treo xác Sa-lơ trên tường thành Bết-san. Nhưng tin mừng của dân Philistin lại là tin đau lòng cho dân Gia-be thuộc Israel. Dân chúng tại thành Gia-be là những người mang ơn Sa-lơ đã cứu sống họ khỏi quân thù A-môn trước đây. Và nghĩ rằng người đã được Đức Chúa Trời sức dầu không thể chết nhục nhã như vậy, nên sai những dũng sĩ đi trọn đêm gỡ lấy xác của vua Sa-lơ và con trai người khỏi thành Bết-sa, đi qua lãnh thổ quân thù, đến thành Bết-sa của quân thù, lấy xác Sa-lơ và các con trai của Sa-lơ khỏi tường thành, rồi đem xác đó trở về Gia-bê. Một quãng đường đi cả đi lẫn về khoảng 20 cây số, đòi hỏi một sự can đảm và tài giỏi của những dũng sĩ này. Vì nếu ngày trước Sa-lơ đã liều mạng sống cứu họ, thì ngày nay đối với họ, bổn phận họ là gì? Là liều mạng sống để lấy xác của Sa-lơ khỏi sự nhục nhã. Vì dân Gia-be thiêu đốt thay đó là chi tiết rất khó hiểu. Vì dân Israel không hề, nếu chúng ta đọc lại Kinh Thánh, trong Cựu Ước, vì dân Israel không hề có tục lệ thiêu đốt người chết, ngoại trừ trường hợp bị hình phạt. Ngày nay chúng ta không hiểu từ đâu vấn đề thiêu xác đó xảy ra trong vòng con dân Chúa. Nhưng mà theo tinh thần Kinh Thánh của dân chuyển dân Đức Chúa Trời đó thì không có vấn đề thiêu. Vấn đề thiêu xác chỉ là người nào bị hình phạt mới bị thiêu xác thôi, còn tất cả đều là chôn. Và vì vậy có một số người hỏi tôi rằng khi tôi qua đời thì tôi muốn làm sao, thì tôi nói rằng tôi muốn chôn chứ tôi không muốn thiêu. Lý do là tôi đi theo tinh thần của dân Israel ở trong Kinh Thánh. Rất tùy mọi người ha. Có thể dân Gia-be thiêu đốt thay của Sa-lơ và các con trai vì tình trạng thay đó đã hư thối vì khí hậu nóng của vùng Palestine. Cũng có thể là khi mà treo xác Sa-lơ lên đó, trên tường thành đó, thì chim quạ đến cắn xé thay của Sa-lơ. Cho nên có lẽ vì lý do đó mà họ phải thiêu. Nhưng mà có thể là họ chỉ thiêu thôi, còn cố gắng họ giữ cái xương lại. Cho nên chúng ta sẽ nghiên cứu của Thánh, chúng ta thấy rằng đang khi trong Sử Ký thứ nhất đoạn 10 câu 12 và không có ghi chi tiết là thiêu đốt, mà chỉ ghi rằng chôn hài cốt của họ. Còn Sa-mu-ên thứ nhì đoạn 21 câu 13 ghi rằng vậy từ Gia-be vua, tức là vua David, đem lại hài cốt của Sa-lơ và Jonathan con trai người. Người ta cũng lấy hài cốt của những người đã bị treo, chôn nó với hài cốt Sa-lơ và Jonathan con trai người trong mộ của kích cha Sa-lơ ở Sê-la trong địa phận Benjamin. Cho nên chúng ta có thể hiểu rằng hoặc là có thể thiêu nhưng mà giữ xương lại, hoặc là chỉ là vấn đề tẩm liệm rồi chôn. Dân Gia-be lấy cốt của Jonathan các con trai người mà chôn dưới cây liễu sủ tơ ở gần Gia-be và kiêng ăn trong 7 ngày. Nếu ta đọc lại Kinh Thánh, dường như là Sa-lơ thích ngồi dưới cây liễu rủ tơ trong đoạn 22 câu 6. Cho nên khi chôn Sa-lơ đó thì dân Gia-be cũng muốn làm điều mà Sa-lơ thích, là chôn xác Sa-lơ dưới cây liễu rủ tơ. Cho nên dầu không được chôn cất như một vị vua, nhưng Sa-lơ được chôn cất đàng hoàng, vừa được dân Gia-be kiêng ăn 7 ngày, bày tỏ lòng thương tiếc đối với một người có công đối với họ và có công với đất nước. Thì qua cuộc đời của vua Sa-lơ, chúng ta có thể rút ra vài bài học cho chính mình sáng hôm nay. Thứ nhất, đang khi tài năng và sức mạnh có thể giúp chúng ta trở nên người hữu dụng, thì những điểm yếu có thể gây chúng ta khó được sử dụng hoặc là trở nên vô dụng. Thứ hai, nếu biết mình có những điểm yếu, hãy ý thức sâu xa rằng mình cần Đức Chúa Trời kiểm soát cuộc đời mình. Và thứ ba, những thành quả chúng ta đạt được trong đời sống thật sự là những gì Đức Chúa Trời hành động qua chúng ta, chứ không phải chúng ta làm được. Trên một mộ bia tại Anh Quốc, người ta đọc một hàng chữ tại mộ bia nghĩa trang đó, có hàng chữ thế này: nếu bạn là người đi ngang qua đây, xin hãy nhớ tôi đã từng sống như bạn, nhưng bây giờ tôi đã nằm xuống và bạn cũng sẽ nằm xuống giống như tôi vậy. Vì thế nên chuẩn bị cho sự chết rồi đi theo tôi. Dưới hàng chữ đó có khắc, người ta thấy có người, dưới hàng chữ khắc đó người ta thấy có người viết thêm một câu: tôi chưa sẵn sàng theo bạn cho đến khi tôi biết bạn đi đâu. Vâng, trong năm chúng ta cần chuẩn bị cho ngày cuối năm. Trong cuộc sống chúng ta cần chuẩn bị cho ngày mình qua đời, để biết mình để lại gì cho con cháu và người quen biết. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta phải biết sau khi chết mình đi về đâu. Đó là bài học của Sa-lơ. Và đó là bài học chúng ta phải suy nghĩ trong dịp cuối năm này. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Chúng ta bị cầu nguyện. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con, cảm tạ ơn Chúa nhìn lại cuộc đời của Sa-lơ, chúng con có những bài học để áp dụng cho chính mình. Chúng con có thể đổ ra biết bao nhiêu công sức, nhưng mà đến cuối cùng vấn đề của chúng con còn lại là gì? Nếu chúng con làm vì sự vâng phục Chúa, làm vì sự bình hiển Chúa, thì những giá trị nó còn lại. Nhưng nếu chúng con làm vì tư lợi thì chúng con sẽ bị mất rất nhiều. Con nguyện xin Chúa dùng bài học này để dạy dỗ chúng con rằng nếu chúng con cần ăn năn sửa đổi trước khi quá trễ, thì xin Chúa giúp đỡ chúng con để cuối cuộc đời khi chúng con nhìn lại, hay là chúng con qua đời rồi người khác nhìn cuộc đời chúng con, họ sẽ rút được những bài học tốt đẹp cho chính cuộc đời họ. Chúng con đến với Chúa và nài xin Chúa cho chúng con trong dịp cuối năm này, chúng con nhìn lại quãng đời của mình trong năm 2014 và nhìn thấy những gì Chúa thực hiện trong đời sống của chúng con, qua đời sống của chúng con. Và khi nghĩ đến năm 2015, xin Chúa tái trọng dụng chúng con để qua đời sống chúng con đem lại ích lợi cho nhiều người, đem lại kết quả cho công việc nhà Chúa. Con cảm tạ Chúa rất nhiều và hết lòng cùng người đồng danh Chúa Giêsu Christ. Amen.